nay là ngày 9 tháng 2 năm 2004 và mùa an cư năm Giáp Thân. Tại tỉnh xá trung tâm chúng ta, tỉnh xá Ngọc Phương, chúng ta tiếp tục học kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa. Bên này là lần thứ ba. Tiếp theo là tới cái đoạn bây giờ Đại Trang Nghiêm Bồ Tát thưa tiếp rằng bạch thức Đức Thế Tôn, pháp mà Thế Tôn nói bất khả tư nghị. Có phải chỗ này không? Dục tánh bất khả tư nghị, cái pháp mà Đức Thế Tôn nói bất khả tư nghị là căn tánh, dục tánh của chúng sanh cũng bất khả tư nghị, pháp môn giải thoát cũng bất khả tư nghị. Bọn chúng tôi đối với pháp Phật đã nói không còn nghi ngờ, khó hiểu nữa. Thế mà còn những chúng sanh sinh cái tâm mê mờ lầm lạc, cho nên còn phải nêu ra câu này ý nọ để hỏi chỉ lại Đức Thế Tôn. Căn tánh của chúng sanh thì nhiều lắm, không ai giống ai. Dục tánh cũng nhiều lắm, cho nên pháp môn Phật nói cũng nhiều lắm. Vì căn tánh nhiều, cái tánh dục của chúng sanh cũng nhiều, pháp môn Phật dạy cũng nhiều. Vì vậy mà cái quả chứng cũng không phải một mà được, quả chứng cũng nhiều. Là tại vì căn của chúng sanh, căn cơ của chúng sanh nhiều, chủng tánh của chúng sanh nhiều, dục tánh của chúng sanh nhiều, vậy pháp môn dạy cũng nhiều. Mà pháp môn dạy cũng nhiều thì cái trình độ căn cơ thức thâu cũng nhiều, khác nhau. Cho nên khi mà thành tựu được cái quả chứng cũng khác nhau. Do vậy mà cái quả chứng nó có như là nước bàn của con người, nước bàn của trời, nước bàn của thanh văn, nước bàn của dương giác, nước bàn của bồ tát và đại nước bàn vô lượng bồ đề. Còn quả chứng thì có cái tên như Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hốt, Bích Chi Phật. Còn Bồ Tát thì có sơ địa, nhị địa, thập địa. Rồi Bồ Tát lại có đệ nhất ở tăng kỳ, đệ nhị ở tăng kỳ. Cho tới quả vô lượng bồ đề thì trải qua bao nhiêu là địa vị, bao nhiêu là sự ngôn từ của những người chứng đắc đều là khác nhau. Do vậy mà gọi là bất khả tư nghị. Bạch Thế Tôn kể từ Như Lai Bất Đạo đến nay hơn 49 năm, thường thì chúng sanh diễn nói ý nghĩa bốn tướng của các pháp, đó là nghĩa khổ, không, vô thường, vô ngã. Nghĩa là cái nghĩa không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt, không tướng một, không tướng khác. Tánh của pháp, tướng của pháp xưa nay vắng lặng, không đến, không đi, không xuất, không hiện, không ẩn, không mất. Nếu ai nghe thọ trì sẽ được đạo quả như là noãn, đảnh, nhẫn, thế độ nhất, pháp hoặc Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A La Hàm, A La Hán quả. Rồi phát tâm bồ đề tiến lên đệ nhất địa, đệ nhị địa, đệ tam địa cho đến đệ thập địa.
những thời gian qua Như Lai đã thuyết pháp dạy dễ những cái buổi như vậy cùng với pháp Phật đang dạy hôm nay có sai khác gì chăng mà Như Lai nói rằng Bồ Tát tu hành kinh Đại Thừa Vô Lượng Hữu này là phẩm tâm như diệu, là mau được thành tựu đạo quả vô thượng chánh giác tri giác. Sự việc đó thế nào? Cứ mong Thế Tôn đủ lòng từ mẫn, đủ lòng từ mẫn đó, thương tất cả vì tất cả chúng sanh mà phân biệt giải bài, khiến cho chúng sanh hiện tại tương lai ai nghe được pháp lòng họ không còn dương dấn mối nghi. Cái đoạn này hết sức là sâu sắc, cho nên là phải bổ ứng dữ lắm, mà phải học nhiều lắm. Cái cô động vô cùng của câu này, từ cái để từ cái La Cầm Đạo đến nay 40 năm, rồi một cuộc trình diễn lấy nghĩa 4 tướng của các học. Sau khi thành đạo rồi thì Như Lai diễn lấy nghĩa 4 tướng của các pháp là vô thường, khổ, không và vô ngã. Cái đó là thuộc về giáo lý tiểu thừa, nhiều người đã được nghe rồi và nhiều người đã được chứng đạo rồi, thì đó ở trong cái giáo lý tinh tế. Mà giáo lý tinh tế thì là Như Lai dạy bên cái mặt hiện tượng duyên thân của dạng pháp, cho nên á hiện tượng dạng pháp là đều nằm ở trong cái quy luật chi phối của cái chân lý vô thường, khổ, vô ngã của vạn pháp. Cái chỗ này nếu có cái bản đen thì tôi trình bày các vị có thấy khi mà nói vô thường á là mình nói bên mặt hiện tượng duyên sinh của dạng pháp, chứ bên mặt mà bản thể nó có thường. Còn bên mặt hiểu tự dạng pháp này á, thôi đừng văn bản gì nữa á, được rồi. Bên mặt bản thể tư việc mà là khổ không đâu, nó có lạc. Và bên mặt hiện tượng như thế này đó thì là nó giải pháp đều là vô ngã, nhưng mà bên mặt bản thể tư như là nó có ngã. Rồi bên mặt hiện tượng như thế này á, mình thấy là bất định, tức là vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Mà bên mặt bản thể tinh như nó tịnh. Đấy, do vậy mà cái sự tiếp thu căn cơ của chúng ta khác nhau. Rồi cái tánh dục vô minh nặng nhẹ khác nhau. Rồi Đức Phật nói pháp cũng khác nhau. Thật ra là cái pháp vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh đó là pháp của tử thường. Nó cái giá trị của nó là chân lý thực sự, nhưng mà chân lý bên cái mặt hiện tượng duyên thật. Còn bên cái mặt bản thể của nó là chân như, chân là bất khả thiện, như là bất khả lập. Bên đó là bên đó nó có nhiều cái màu, chân như là mình đẳng nè, mình đẳng nè, nó có đối lập nhau. Bên mặt mình đẳng là mình mặc cái lý đó để nó bình đẳng. Thì mình mặc tục né là con bé thì bình đẳng, mà tục né làm gọi là sai được. Bên con bé thì gọi đó là bản thể, bên tục né thì gọi là hiện tượng. Rồi bên trên né người ta gọi là lý, bên tục né thì gọi là sự, bên trên né thì gọi là đồng, thì bên tục né thì gọi là dị, bên trên né thì gọi là thành, bên tục né phá. Vì nó có nhiều cái từ như vậy, bên trên né thì gọi là vô vi, bên tục né thì gọi là hữu vi. Phật ta nên mặc vô vi á, tức là bên trên né có giảm áp á, thì nó là thường, lạc, ngã, bệnh. Đó là bên quần né, mình mặc vô vi, mình mặc bản thể, mình mặc đồng á. Còn bên tục né thì tức là bên hiện tượng. Vì nó là vô thường, vô ngã, khổ và bất tận. Thành ra cái này tôi tóm gọn lại là chúng ta nhớ cho nó gọn á, vô vi là cũng tức là chân đấy. Cũng tức là bản thể. Còn hữu vi á, cũng tức là tục đế, cũng tức là hiện tượng. Tôi nói chỉ ba từ thôi, cho nó là cả 10 cái từ như vậy. Thành ra là thí dụ như chúng ta học kinh Bát Nhã, Phật dạy là nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn màu ảnh, như lộ như điện, ứng tác như thị quán, các pháp hữu vi, tất cả các pháp hữu vi nó không có bền chắc, nó như kim mao, nó như mộng, nó như quyển, nó như bào, nó như ảnh, như sương mai, nó như điện chớp. Phải thấy nó như vậy, thấy nó như vậy là đúng. Nếu mà không thấy như vậy là thấy sai. Nó là mộng, là quyển, là bào, là ảnh, là như lọ, là như điện. Phải tư duy, phải quán chiếu và phải nhận thức đúng như vậy là đúng chân lý. Đó là nhìn bên hữu vi á. Chứ còn bên mặt vô vi á, nói chính xác là bên mặt bản thể của nó. Còn hữu vi là bên hiện tượng. Bên mặt bản thể của nó thì không phải vậy, mà là thường, lạc, ngã, tịnh. Chứ không phải vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Ví dụ bên mặt vô tội hữu vi nhân sanh có biển Vũng Tàu Bà Rịa Bình Châu mỗi né thì luôn luôn là có sanh có diệt, ồ ạt vô nhu sống vòi con bóng bọt. Đó là bên mặt hữu vi, bên mặt hiện tượng nhân sanh. Thì mặt biển lúc nào cũng ào ạt, vô nhô, sóng ngòi, bong bong bọt, không bao giờ có lặng yên. Ai cũng tưởng cái đó là nước biển là vậy. Ai cũng tưởng nước biển là ào ạt, vô nhô, sóng ngòi, bong bong bọt, vậy nên là thấy được nước biển rồi. Chứ kỳ thật chúng ta thấy cái nó không hề thấy nước biển nào. Chúng ta có thể đi biển một ngày ba lần, nhìn biển một ngày ba lần, mà sống 100 năm chúng ta cũng chỉ thấy sống ngoài bông bông bọt ào ạt lô nhô, chứ không phải là thấy được nước biển. Nước biển là khác à, nước biển là bên mặt bảo vệ, bên mặt chân như, bên mặt bình đẳng của nước biển là đó là phẳng lặng như là gương, trong vắt như gương, như lưu lưu, phẳng lặng như tờ. Mà những người nào ao mà có nhìn thấy những cái hồ mà người ta lấy nước mặn của biển ra về người ta nuôi cá, cá cảnh đó, chẳng hạn như ngoài cái hải học viện Nha Trang á, người ta lấy cái biển của hồ người ta nuôi cá cảnh mà người ta để cho mình không thấy cái mí nước, cái chân nước, rồi người ta thả con cá, con cá vô nó lội là đò, nó lội rất là nhẹ, con cá nó đẹp vô cùng đẹp, màu sắc óng ánh hết sức đẹp, lững lờ trong cái nước đó mà mình không tưởng đó là nước. Thế thì cái nước biển thật sự là như vậy đấy. Cái đó nó mới thật là cái thể của nước biển. Còn cái mà mình thấy ngoài Bình Châu, ngoài Mũi Né, ngoài Vũng Tàu, Bà Rịa đó, là mình thấy cái hiện tượng duyên sanh do sống ngoài bông bóng bọn ạ ô nhô trên mặt biển, chứ không phải là nước biển là như vậy. Cũng như các pháp mà chúng ta thấy nó vô thường, nổi vô ngã bất tịnh, không phải các pháp là vậy, mà đó là chúng ta thấy động mặt sinh diệt, diệt sanh của hiện tượng dạng pháp. Còn cái bản thể con như bên mặt vô vi thân tịnh của dạng pháp thì đó là thường, là lạc, là ngã, là bệnh. Đó là cái chỗ rất là cần phải học, cần phải tư duy quán chiếu mới thấy và mới nhận thức được cái đó. Cho nên cái đoạn này là đoạn có hiểu đấy nè. Cái Phật thì chúng ta giữa nó ý nghĩa muốn tính được các pháp, đó là nghĩa không khổ vô thường vô ngã, nghĩa không lớn không nhỏ, không sanh không diệt, không lớn không nhỏ, không sanh không diệt, không tướng một không tướng khác. Đây là phải tư duy quán chiếu về cái việc bản thể của vũ trụ, bên mặt vô vi pháp của vạn hữu, bên mặt chân như của các pháp, thì nó mới là không lớn không nhỏ, không sanh không diệt. Chỗ này là chỗ phải tư duy, phải có thiền quán. Cái này là khó nghe lắm phải không? Ở dưới này có rõ không? Chỗ này sâu quá mà đi vô là uống ghê á. Cái đoạn này sâu lắm cơ. Dạng pháp cũng có lớn, không có nhỏ. Cứ bỏ địa cầu mình lớn vậy đó, cái mà lớn đó là lớn của hằng hà sa số, mất cả thước có nhỏ mà có là cái lớn. Còn cái hộp bụi rồi nó bay trong cái không vậy nè, một hộp cát hộp bụi rồi nó bay lên mình nói nó nhỏ, chứ nó không có nhỏ. Nó là từ cái lớn mà nó ra đấy. Một cái bình bông vậy, mình thấy mỗi cái bông vậy nó có dáng vẻ khác nhau, bông lớn bông nhỏ khác nhau. Chứ còn trong cái bông lớn là nó có cái tính chất của cái bông nhỏ, trong cái bông nhỏ nó có cái chất lượng của cái bông lớn. Cũng như là mình lấy một giọt nước ngoài biển á, mình cầm mình nhỏ trong con mắt của mình á, trên một giọt nhỏ trong con mắt thôi, chứ mà cái chất liệu của nước biển đó mà y như là nước của bóng biển, một giọt nước biển nhỏ, bằng cái giọt giọt mắt thôi, cho nó bao gồm hết cái chất vụ, cái vị, cái chất, cái vị của Đại Tây Dương, của Thái Bình Dương, của Ấn Độ Dương, của Bắc Bằng Dương, Nam Bằng Dương. Cho nên cái nhỏ đó là nhỏ, từ kia trẻ tới lớn, còn lớn đó là gom nhiều cái nhỏ. Vì vậy mà người ta biết nhìn, ta tư duy, ta quán chiếu, người ta thấy các pháp đó, nhỏ, lớn là một thứ, từ cái nhỏ cái lớn là một thứ, cái nặng cái nhẹ, cái thấp cái cao, cái tròn cái méo là một thứ, bản thể là chung cùng, còn lớn nhỏ nặng nhẹ thấp cao là vô như, nó biến hiện ra như vậy. Thì kinh Hoa Nghiêm nếu như cái ví dụ, một cái ví dụ rất là hay, thắp mượn con sư tử vàng, con sư tử làm bằng vàng, hình thể con sư tử bằng vàng, đầu mắt đuôi chân trước chân sau toàn thân con sư tử, tên gọi khác nhau, lỗ mũi miệng răng nanh, lỗ tai lông bồm, chân trước chân sau, móng trước móng sau, đều là có tên riêng biệt. Cái người thợ chạm ra con sư tử đó, nó chạm ra từng cái sợi lông, từ cái móng, từ cái lông đuôi, lông đầu, lông đùi, lông bụng, đều ta phải chạm hết. Mà khi nó chạm con sư tử ra thì chỗ nào có tên nấy nào là lông lỗ mũi, nào là lông con mắt, lông nheo, lông lỗ tai, lông cái chân trước, lông cái chân sau, rồi móng, rồi đuôi, quanh quanh tất cả đều có tên hết. Nhưng mà cái toàn thể của sư tử đó có nhiều như vậy mà kỳ thật nó chỉ có một thứ mà thôi. Thứ đó là gì? Và toàn thể được bằng bạc, tự nhiên chạm trổ mà vàng móng chân, vàng lông đuôi, vàng lông mồm, vàng răng nanh, vàng vàng con mắt. Nhưng mà móc ra bất cứ chỗ nào được một chỉ thì giá trị là 75 ngàn, đồng giá như nhau. Mặc dù là móc ở chỗ, ở chỗ chân trước, chân sau, bụng, trên đầu, vân vân, đều giá trị bằng nhau. Đó là cái dấu của đạo Phật, gọi đó là một là tất cả, tất cả là một. Giáo lý đó là giáo lý nói bản thể, cho biết rằng bản thể là chung cùng một thứ, mà hiện tượng thì là nhân duyên mà nó có ra sai biệt. Đó, cái này lớn nhỏ là vậy đó. Cho nên giảng pháp không có lớn, không có nhỏ. Lớn nhỏ là do hiện tượng duyên sanh có sai biệt. Cái bản thể thì chung cùng không có lớn, không có nhỏ. Nước biển lấy ra, nghe ra làm gì ruộng muối, người làm một mẫu, hai mẫu, rồi là làm 5-10 mẫu, thì cái nước biển khác nhau. Ruộng muối có chỗ đen, chỗ trắng khác nhau, vì là cái phần ruộng muối đó có người làm kỹ, có người làm không kỹ. Làm kỹ cái đàn thật dẻ thì cái cũng ruộng muối, mà cái muối cũng nước biển làm ra muối mà muối trắng hơn. Cũng nước biển làm ra muối mà muối đen hơn, là tại vì mình nên cái ruộng muối nó có dẻ kỹ hay không. Thế thì bản thể là nước biển, là một thứ, là chung cùng. Vậy mà vô ruộng muối, ruộng lớn, ruộng nhỏ, muối trắng, muối đen hơn, muối trắng hơn, qua nhân duyên mà nó có sai khác.
Do vậy mà nhân minh mặt sơn đế, minh mặt bản thể, minh mặt vô vi thì nó thanh tịnh như nhau, bình đẳng như nhau, không lớn không nhỏ, không thêm không bớt, không sanh không diệt, không tiến không thoái. Nghe đây một loạt nữa nè, cái loạt này nữa nè. Người trí thì là nghe rồi ta tu duy qua từng món một là nó ta hiểu được rồi. Còn cái người mà trí ít đó là cần phải tư duy nhiều lắm cơ, tốn thời gian dài để mình tất hết cái đó. Nói như vậy để chi? Nói như vậy để nói rằng đây là tất cả đây nè, 100 người đây nè, Phật tánh là giống nhau. Sau này thành tựu được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chánh biết, vô thượng chánh đẳng chánh giác là giống nhau. Vì mọi người cùng có một cái tánh đó sẵn có giống nhau. Nhưng mà bây giờ con này là có người lành nè, có người chưa lành nè, có người hiền nè, có người chưa hiền nè, có người tính nóng nè, có người tính mát nè, có người tính ôn hòa nè, có người tính cột sân nè. Căn cơ khác nhau, chủng tánh khác nhau, tham muốn khác nhau, mong muốn khác nhau, căn tánh, dục tánh, chủng tánh khác nhau. Vì vậy mà Phật nói cũng phải nhiều thứ, bởi vì căn tánh dục tánh nhiều vô lượng, cho nên Phật cũng nói kinh thành ra vô lượng nghĩa. Chứ kỳ thật ra thì trước sau từ khi mới thành đạo cho tới khi nhận cái bàn, Phật không có nói, không có nói ngoa bao giờ, không có nói sai bao giờ, không có nói gạt bao giờ. Vậy mà tổ chức tới nay Như Lai nói rất nhiều kiểu, nhiều ngôn từ là tại vì căn tánh dục tánh khác nhau, tại vì căn cơ trình độ hiểu khác nhau. Cho nên Như Lai nói thành ra là vô lượng nghĩa, để đáp ứng với cái yêu cầu của chúng sinh vô lượng. Thành ra chúng ta phải quán chiếu, phải thấy cho được vạn pháp là không lớn không nhỏ. Chỗ này là khó đấy, không lớn không nhỏ. Hồng Vi Cần nó là một cái đơn vị của cái quả địa cầu này đấy, cho nên nhỏ là nhỏ của cái lớn. Còn quả địa cầu này hiện giờ 200 nước ở trên quả địa cầu này có cờ, thì cái lớn đó là cái lớn do gốc nhiều cái nhỏ vi tầng mà nó thành ra. Cho nên cái tính lớn và tính nhỏ không có cố định, tiến và thoái cũng không có cố định. Học mà đi sâu rồi á là quá khứ, không có quá khứ thì sao gọi là thoái được. Hiện tại cũng không có gọi là hiện tại, vị lai cũng không có vị lai. Đi sâu vào mặt bản thể chân như của vạn pháp là phải học vậy. Mình nói có quá khứ, mình có năm ngoái, mình nói có tháng rồi, mình nói có ngày hôm qua, là tích lũy nhiều cái quả, nhiều cái vòng của cái quả địa quốc, của cái quả địa cầu này nó quay. Quả địa cầu này nó quay 12 tiếng đồng hồ. Nó nối xứng như mặt trời vậy, nó quay 12 tiếng đồng hồ, nó quốc. Thì cái né bên này gọi là đêm, né bên này gọi là ngày. Rồi 12 tiếng đồng hồ nó quay lại, thì cái né quốc bên đây nè, còn đêm này, giờ nó qua bên kia nó gọi là ngày. Cái phía quốc nó phải lại né bên đây, rồi cái loại nó là đêm. Thế thì cứ cái quả địa cầu nó quay đối với mặt trời 12 tiếng đồng hồ, nó quốc phần nữa đi, mình gọi nó là ngày. Rồi nó khúc đi bằng nữa, mình gọi cái bên bằng nữa khúc nó, mình gọi nó là đêm. Rồi ngày đêm như vậy, mình gọi nó là một ngày hôm qua. Rồi bỏ ngày hôm qua, rồi một lần đối một lần khúc nữa, thì mình gọi là ngày nay. Rồi từ đây tới tối, nó sắp khúc nữa, thì mình gọi là đêm. Rồi thì tới ngày mai, nó đối xứng như mặt trời thì mình gọi là ngày, tương lai là ngày mai. Có kỳ thật ra bỏ ra cái pháp hữu vi như quyển, kể cả cái quả đất này, cũng là pháp hữu vi, nhưng danh như nguyện. Do vậy mà mình có nói năm ngoái, năm nay và năm tới, tháng rồi, tháng hiện tại và tháng tương lai, ngày hôm qua, ngày nay là hiện tại, ngày mai là tương lai, đều là có tướng, có thối, có sinh, cái việc đó là dựa trên cái hiện tượng hữu vi, cái mặt trời thật sự không có, không gian thật sự không có, cái gọi là tướng, cái gọi là thối, cái gọi là hôm qua, cái gọi là quá khứ, cái gọi là hiện tại, cái gọi là tương lai. Hiện tại tương lai quá khứ là dựa trên các sự vận động diễn biến của các pháp hữu vi sinh diệt, diệt sinh, đó là sắp pháp giả sinh giả diệt, tạm sinh tạm diệt, cái nó không có cái chân lý gì hết. Mà chân lý của nó là bất sinh bất diệt, không tiến không thối, không ngày không đêm. Ngày đêm của mình đây là giữa nhà cái quay cái dòng quay của quá đất đấy chứ. Cho nên dựa vào cái pháp hiện tượng hữu vi thì mình gọi là có ngày có đêm. Vì có ngày có đêm cho nên có quá khứ hiện tại như là, và vì có quá khứ hiện tại như là cho nên mình thấy nó có vô thường. Chứ không dựa trên quá khứ hiện tại như là thì lấy cái gì mà là gọi là cái nghĩa vô thường? Nó là bất động như vậy. Vì vậy cho nên nhìn bên mặt bản thể cái như thì thường à. Và không có cái mưa nắng tập trung mà hãng mà trăng vào đấy, không có điều này. Cho nên là không có khổ. Người không khổ, người thường cho nên không khổ. Vì là thường, cho nên là lạc, là, luôn luôn là lạc. Còn mình là bị giữa cái năm tháng ngày giờ, thành ra là cái mùa này là phải là cái gọi là cái mùa mưa. Mà mùa mưa ít mưa thì gọi là cái lúc hạn bà chân. Do vậy mà nó có vui, nó có khổ. Theo bên mặt vô vi thì nó không chịu ảnh hưởng của cái mùa mưa mùa nắng, nó không có chịu ảnh hưởng gọi là quá khứ hiện tại gì là. Vì vậy mà bên mặt mà chân như bên mặt bản thể, bên mặt vô vi thì ta thường là ngã tâm. Còn bên mặt hữu vi thì mình chịu theo cái quy luật là quy dòng số dần của mặt trời, của quả đất, của mặt trăng, thành ra nó có vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Vì vậy mà mình có thấy có tướng là có thối, là có lớn, là có nhỏ, là có sanh, là có diệt, là có thường, là có vô thường, là vô ngã, là khổ, là bất tịnh. Cho nên là phải thấy hai mặt rõ ràng. Một mặt sinh như, một mặt là sinh diệt, một mặt là vô vi, một mặt là hữu vi. Nó quả hàng chục cái cặp phạm trù đối đãi nhau như vậy. Cho nên ở đây mình đọc mình nghe kỳ lắm. Đức Phật dạy không có, không vô thường vô ngã và không lớn. Không lớn mà mình phải thấy cho được thật sự là không có lớn. Cái lớn là do nó hợp như cái nhỏ. Cái quả địa cầu này là nó hợp nhiều nước, rồi một nước nó hợp nhiều vùng đất, một vùng đất nó hợp nhiều cục đất nó hợp nhiều hạt bụi. Rồi cái hạt bụi lý tư mà nó bay như vậy đó, nó là cái nguyên tố, nguyên quỷ để nó gộp lại nó thành cái quả địa cầu này, thành cái quả địa cầu lớn đấy. Vì vậy nên trong lớn có nhỏ, trong nhỏ có lớn. Tư duy được cái này rồi, chừng nào đó học kinh Hoa Nghiêm mới biết. Kinh Hoa Nghiêm nó nói là một lỗ chân lông của Thích Ca Mâu Ni Phật, là một lỗ chân lông là chứa cái bằng bất khả thiết hằng hà sa số thế giới của chư Phật trong mười phương, trong một lỗ chân lông. Mà học cái câu đó thì phải học cho nổi cái câu này. Phải tư duy quán chiếu là sự vật không lớn không nhỏ này mới học nổi kinh Hoa Nghiêm. Còn mà không tư duy, không quán chiếu nổi cái này mà nghe kinh Hoa Nghiêm ấy, thì chưa học kinh Hoa Nghiêm là ngu có 1%, mà học kinh Hoa Nghiêm rồi á là ngu 100%. Bởi vì quan đường ảo tưởng mê tín dị đoan, nói tầm bậy tầm bạ, nó ngu 100%. Thành kinh Hoa Nghiêm không phải dễ học, khoan đòi học mà không phải ai cũng nói được. Mà nói được cái đó là nói được cái vấn đề không lớn không nhỏ này nè. Tôi nói câu nữa là các vị còn giật mình đó. Một câu hết sức là ghê hồn. Câu đó bước chiêu đừng nào cái chiêu cuối cùng cái đối tượng nghĩa là phải là cái bằng là sừng sỏ trong cái sự mà chứng đắc đạt tới đỉnh cao tôi mới nói, chứ bây giờ là không dám nói. Còn một câu nữa, cái câu mà nói rằng là cái lỗi tương long Phật mà chưa hằng hà xa số bất khả thức bất khả thức vô lượng vô biên thế giới của Phật trong mười phương đó, câu đó đã tuyệt chưa rồi mà còn chưa tuyệt cú, còn câu tuyệt cú mèo nữa vì câu lắm này là chưa nói. Anh là cái mắt không lớn nha, không nhỏ lại chỗ đó. Cho nên là hồi mấy chục năm trước đây tôi thích đi tụng kinh, mà tôi thích tụng kinh Chương Ca Bát Nhã, mà tôi đọc tôi bằng là kiên nhẫn mà đọc. Như Lai nói nhất hiệp tướng, tức là không phải là tức khi nhất hiệp tướng mà tự dưng nhất hiệp tướng, nhất hiệp tướng là tướng giả, là phi nhất hiệp tướng mà tự dưng nhất hiệp tướng. Tôi nghe nó lằng trần mà mình tại vì mình không hiểu rồi mà mình nghe nó lằng trần nó khó chịu lắm. Như Lai nói nó ngã tướng vô tướng, tướng danh tướng thọ giả tướng, tức thị phi tướng nhân tướng, tướng danh tướng thọ giả tướng, thị danh ngã tướng nhân tướng, tướng danh tướng thọ giả tướng. Tôi kinh Chương Ca Bát Nhã toàn là chữ không có chữ nào mà gọi là chữ mắc mỏ cho đó, mà nghe lộn tới lộn lui như vậy. Mình ngán cái sức là tụng cho tụng, không dám mà nói tại sao kinh điển mình kỳ vậy, thì ráng mà tụng, nhưng mà mình không thấy cái hay. Nhưng mà tới chừng mà mấy mươi năm sau rồi đó, và chẳng hạn như bây giờ giờ mà thấy thôi thì chữ nào nó thiệt, chữ nào là xứng đáng chữ này, lời châu ngọc hàng gấm thêu nhất hiệp tướng Như Lai, nhất hiệp tướng giả là Như Lai thuyết, thi nhất hiệp tướng, thị dân nhất hiệp tướng. Đó là nói cái vấn đề không lớn không nhỏ này, nói về thế giới và di trần. Như Lai thuyết di trần tức thi di trần, thị dân di trần. Như Lai nói di trần không phải là di trần mà gọi là di trần vậy thôi. Như Lai nói thế giới không phải là thế giới mà gọi là thế giới vậy thôi. Thì thế giới tức là nó gấp bất khả thiết di trần, nó gom lại. Còn gọi là di trần là gì? Cái di trần là từ cái thế giới mà người nát nó ra, nó là một cái đơn vị tế bào của cái thế giới. Cho nên là lớn nhỏ đều không có thật, mà bản thể của nó là chung cùng. Thành ra cái tâm mà Như Lai viên giác diệu tâm của con người là cái Phật tánh của con người đó, chẳng qua là một cái Phật tánh chung. Rồi duyên sanh tách rời nó ra, cho nó là chung, giống như hư không vậy nè. Từ Âu sang Á, từ Úc sang Phi, có năm châu bốn biển trong cái vũ trụ này đều hư không là chung là một thứ. Nhưng mà tại vì làm cái ly vậy thì nó có cái khoảng hư không của cái ly này, nó khác lại với cái hư không của cái tấm này. Tại vì làm cái tấm này cho nên là cái hư không của tấm này nó là cái vô lượng vô tích của nó là vậy, nó khác mà lại với cái hư không của cái này. Rồi không có cái này mà tại mình làm kiểu nó vậy cho nên cái không nó vậy, cho nó khác với không của cái này. Mỗi một cái thì đều có một cái dạng, cái nhát, cái dung lượng để chứa đựng hư không khác nhau, mà hư không trong vô vàn thế giới thì không hề có khác nhau. Mà hư không trong một cái lấy một cái kim mà xâm trong cái táo rồi nhỏ ra, còn như không trong mười phương pháp giới là một thứ. Do Do vậy mà tâm chúng sanh đó ngàn sai muôn khác như vậy, nhưng mà cũng chỉ là Phật tánh, một Phật tánh giống nhau, bình đẳng như nhau đó. Cho nên là bài học có nghĩa là không lớn, không nhỏ, không sanh, không diệt. Mình thấy giảng pháp ai cũng thấy giảng pháp là sanh đấy chứ, là diệt đấy chứ. Nhưng mà cái người mà học đạo á, phải nhận thức được sanh mình thấy có không có diệt, là mình nhìn bên cái mặt hiện tượng duyên sanh của giảng pháp. Mình thấy sống tàu, sống mà biển ở những tàu đó, có ngày thì sống lớn nhưng mà có ngày thì sống nhỏ, có ngày thì sống ào ạt lô nhô, có ngày thì áp phích nhiệt đới, thành ra cái giò rồng cao lên cái hàng mấy trăm thước. Đó là hiện tượng sanh diệt của nước biển, chứ không phải nước biển là vậy. Cái sống đó đó, sống ngoài bông bọt đó, sanh không có thật sanh, do duyên có. Áp thấp nhiệt đới do bão, do cái tốc độ của gió mà có ra. Gió thì có cấp 5, cấp 7, cấp 12. Vì vậy mà sống có sống cao, sống thấp. Và sống có lúc là gió, có lúc là cấp 3, cấp 2. Thì lúc bây giờ là sống biển ào, nghĩa là lăng tăng, vận vận lăng tăng. Chứ nó không có lô nhô ào ạt, nó cũng có như là cái cột nước. Đó là tại vì do cái duyên gió mà sống mòi bông bọt lớn nhỏ khác nhau, sai khác, sai biệt khác nhau từng giờ từng phút. Đó là tại hiện tượng duyên sanh. Còn cái thể của nước biển là bất biến, là như pha lê và bất động, phẳng lặng như tàu. Đấy, vì vậy cho nên cái sanh không thật sanh, sanh và duyên, và duyên cũng không có thật diệt. Nước biển mà khi mà nó đem nó vô trong một cái ruộng muối nào đó rồi nó phẳng lặng như tờ vậy đó, chứ đâu có mất cái nước nào, đâu có mất cái miếng nước nào đâu. Những cái ngày mà biển nó không động quá, biển cũng không hề mất miếng nước nào. Có khi nó cao lên 1-2 thước cũng không phải vì vậy mà nó thêm ra nước biển. Vì vậy cho nên là dạng pháp sanh không thật sanh, diệt không thật diệt. Sanh để rồi diệt, diệt để rồi sanh trở lại. Phải tư duy cái đó. Nếu không tánh pháp tướng pháp xưa nay vắng lặng, không đến không đi, tức là tánh của các pháp xưa nay không có, không có thật tánh. Tướng của các pháp xưa nay cũng không có thật tánh. Không có pháp nào có thật tánh. Vì không có thật tánh cho nên tôi nói ví dụ. Vì nhớ thiền sư dám nói một câu, một cái bài kinh nào ca mà không dễ gì bao nhiêu người mà biết dễ nghe và dễ hiểu. Quyền giác thì tôi nói vô tội phước, vô tội ích, tịch diệt tánh trung mạc vấn bạch. Tịch diệt tánh trung, các pháp là từ xưa nay, trong đó cả tâm tính con người, cả con người. Tịch diệt tánh trung mạc vấn bạch, tỷ lai trần cảnh diệt tầng ma mà kiên nhật phân minh tu khẩu tích. Vấn đề thiện ác đối với tinh điển là ta nói là các pháp không có đủ tánh đó nè. Cho nên người ta nói thiện là chi, ác lại là chi. Thiện ác là mình thấy trên cái hiện tượng duyên sanh đó, bên cái thế giới của người nằm mộng đó. Cái người nằm mộng thấy thiện là có thiện thiệt, ác là thấy có ác thiệt. Thấy cái việc nào đó vui bằng lòng thì thỏa thích, vui thiệt. Còn thấy cái việc nào mà bất bình, bất mãn, khổ đau là khổ đau thiệt. Nhưng mà cái thiệt đó là cái thiệt với người nằm mộng, của người nằm mộng. Cái thiệt của người nằm mộng với cái người thích là không có thiệt. Tại vì cái thiện ác của mình ở đây cũng vậy. Thế nên là có những người mong tưởng điên đảo thì phải có thiện có ác, chứ cái người mà tập đánh rứt á thì thiện ác không có. Cho nên người giáo dục nói là vô tội phước, vô tổng định. Vô tội phước, vô tổng ích. Tổng ích tức là thiện giả, tội phước tức là tội dẫn luôn.
Ái là người chịu tội, tức là vì giáo dục sư nói rằng là tội không có tấm cố định, phước cũng không có tấm cố định, vì vậy cho nên làm tội chẳng có ai bắt tội, và cũng chẳng có người chịu tội. Thiện là chi ác lại là chi, sợ làm chi hay. Cái nhân tự vô gì, sợ cái đáng sợ là lương tâm tự hành hạ này. Cái lương tâm tự hành hạ lấy cái đó là cái quả báo của cái mà mình làm tội hay trước. Mình làm phước là lương tâm mình nó an lành, gọi là phước. Còn mình làm tội là lương tâm mình tự nó đau khổ, tự nó căng chứ. Thế thì tội là cái đó, phước là cái đó. Rồi cái đó sợ là lương tâm tự hành hạ lấy. Vương lòng sáng, xưa nay ta vẫn có, mặc cho bụi mờ cũng luyện chẳng có quan tâm. Ngày hôm nay, tức là cái ngày mà bây giờ ta tu hành đây nè, có cơ hội ra từ sáng soi thấy tội phước không ai ban và cũng không có ai tặng. Bởi vì giảng pháp nó không có tánh, nó không có cái tánh cố định, nó không hề có tự tập. Thì cái kinh điển đại thừa là phải nói cái chỗ đó. Do vậy cho nên là cái người thường mình sợ tham sân si tam độc lắm. Chứ còn đối với cái tam độc tham sân si mà, thì những cái người mà có tỉnh thức là đạt đạo rồi á, thì là Phật tánh vô minh tức Phật tánh màu ảo hóa không thông tức Phật tánh. Cái Phật tánh của vô minh là cái tánh thanh tịnh, là Phật tánh. Còn cái tánh ảo hóa này là cái hiện tượng duyên sanh từ phát sinh mà sinh ra, chứ nó không phải là cái đồ bỏ đâu nha. Ủa như sống mời mong bóng bọt, ồ ạ, như có biển là từ nước biển mà ra đó, chứ không phải làm dầu bỏ ở đâu để đem lại đâu. Tại vì là cái duyên mà nó hiện nó sinh ra cái hiện bởi là vô vô vậy, chứ nếu nó thẳng lạnh xuống thì đó là một cái thứ thẳng lạnh như tờ và cân như lưu ly phân lê. Giống như là những cái nước mà của Hải Dương Học ở Nha Trang mà tôi nói nãy đó. Nghĩa là người ta để đổ nó đầy vô trong cái thành nước rồi, ta không cho mình thấy cái mí nước, cái chấm nước mà. Rồi ta thả như con cá thiệt đẹp tôi đó. Mình nhìn ra là ý như là cái con cá mà ta làm ở trong cái thủy tinh để ta bán mình chơi để cái mạng. Mình không thấy cái nước. Mà con cá nó lũng là cho nó đẹp vô cùng vô tận. Rồi nhìn sâu vào cái đó, nhìn kỹ vào cái đó, chúng đó là nước biển đấy. Nước biển thật sự là nó phải thẳng lặng như tờ. Và nó trông như vậy. Còn mình thấy cô không phải nước biển vậy. Mình thấy cái pháp cái thể có việc không phải vậy. Bản thể chân như là chư pháp từng bản lai thường tự tịch diệt tướng. Các pháp từ xưa nay nó tự vấn lặng, nó tự thanh tịnh. Chứ nó không có hào hạc lê nhô, nó không có thâm diệt thân, rồi nó không có là cái bằng là thanh tụ hoại không sanh tụ gì việc đó là tương hiện tượng như sanh đó vậy. Chứ còn bên mặt chân như bản thể thì thường lạc ngã tình ngã là không ai làm gì nó hư hao mất mát gì được. Ngã là chỉ là cái thể chân như không ai làm gì hư hao mất mát nó được. Tâm là gì? Không có cái nguyên nhân đau khổ nào ở trong đó, gọi là tịnh. Thường là gì? Cái thể bản thể tâm như bác không ai đào đổ nó đi đâu được, biết nó đi đâu được, làm cái gì được mà. Cho nên mình mặc tâm như, mình mặc bản thể, mình mặc đồng, mình mặc bình đẳng thì thường là ngã tịnh. Còn cứ thường khổ vô ngã bất tịnh, có lớn có nhỏ, có sanh có diệt là nhìn mình mặc hẹn được. Mà có lớn có nhỏ, có sinh có việc thường vô thường khổ vô ngã bất tịnh, đó là nhân minh mặt sự pháp giới. Còn minh mặt lý pháp giới theo cái nguyên thì bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, bất khứ bất lai bất đoạn bất thọ. Chỗ này hay lắm, chỗ này phải phải tu tập, phải tu duy, phải thấy hai mặt. Là cái đó phải thấy cái vô cái bánh không sanh không diệt. Số một, số không, bánh bát, số bát vừa nay vẫn là bánh được các pháp, số được các pháp vừa nay vẫn là để cái chữ đó. Chữ đó không phải dễ thấy rồi. Tôi là pháp tánh, pháp tướng, tánh của pháp, tướng của pháp, xưa nay vẫn là. Còn cái mình thấy tướng bất mà có thể cái việc đó là mình thấy duyên sanh rồi, mà duyên sanh thì nó như huyễn, nó giống như cái người mộng á, thấy đủ thứ kiểu trong mộng, nhưng mà nếu như người tỉnh á thì là không phải vậy. Con có vui mừng buồn giận đau khổ trong cái cảnh mộng kia, tất cả những cái gì trong mộng kia thì tánh đều là không có. Đây là hoàn toàn một bầu không khí thanh tịnh mà thôi. Cho nên nó thấy cái đời tánh như cái pháp, tướng như cái pháp thì hay hoàn toàn vắng lặng. Ôi đọc có những cái câu mà mình đọc mình thấy nó mát mẻ. Nhập thân sơn tụ lan nhã bồ giác thượng sư, nhập thân sơn tụ lan nhã trầm ngâm ô quý tường tòng hạ ô vô tỉnh tọa giả phân gia thích tịch an cư thật tiêu sái. Cái khuất tịch an cư tức là ở trong cái cảnh mắng là tôi biết là vào rừng thẳm tụ ra an thanh vắng vẻ dưới cội tàn thiếu có cái vật đá cái chỗ tôi ở đó, chỗ tôi ở không có tùng, cái tùng là cái bia đà nó có tùng lâu mình bệnh quán rồi nó mới có vật đá. Mà cái câu của người giác thượng sư là vào rừng thẳm trụ an thân vắng vẻ với dưới cội tùng bên gợp đá bốn râm tre làm tâm quê vui sâu trong tỉnh tọa trong êm đẹp cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Cho nên là các vị mà ở mấy cái chỗ mà nhắn vẽ đó con đẻ để bộ đạo cúng đó mà vẫn đủ ăn á là phải mừng rằng mình có phước mới được ở mấy chỗ đó, chứ đừng có nói ở chùa các vị trời ở gần thành phố khí quá bộ đạo tới lưu rằng gần ẩm ì cúng quả được nhiều quá, còn nếu tôi ở chỗ mèo heo hút gió chỗ còn nói kiểu còn phải nữa nó chứ ông đá gà ông muốn. Cho nên là không mấy khi được gặp người ta mình nói cái đó. Mà nếu thật sự có trường hợp mình được vậy mà vẫn đủ ăn nhé, nhưng mà tôi tính là đủ ăn hết rồi, chúng ta ăn thiếu mỗi người tôi là đủ ăn hết. Vấn đề là tri túc, hiểu như tri túc thì tương túc cái đại túc là hà thà túc ha, là mình mới đủ là nó đủ. Thế mà vào rừng thẩm trụ an thanh vắng vẻ dưới cội tùng bên lợp đá bóng râm râm quê làm tăng quê, làm ông tăng quê tu nó mới đã. Cái tăng thành thị này mà làm gì, tăng thành thị này nó chỉ là tôi ở mấy chục năm này tôi không có mê gì hết, tôi lần lần tôi muốn đi nữa mà người ta chưa có thể đi đấy, tôi không đi vô vào trụ thanh sơn nhập lan nhã cơ nó mới đã. Rồi sầm lâm ưu thí trường tùng tùng hà ngồi dưới cội tùng bên gọc đá bóng râm râm tre làm ông tăng quê tôi nó mới đã. Cái ông tăng thị thành trong cái quê này là khôn ngoan quỷ quyệt dữ lắm, mà khôn ngoan quỷ quyệt thì nói đúng ra nó không có hợp với đạo, phải làm ông tăng quê luôn. Thậm chí là gần như là không có khôn ngoan gì hết, gần như là ngu vậy. Làm tâm vô vô sâu trong tỉnh tọa với em đẹp cảnh lặng lẽ an lành, nó an lành, nó quyết tịch an cư, mình ở cái chỗ đó an lành đó, nó cái vui đó không bao giờ mà người thường biết được, mất cả tiền ngủ lặng lẽ an lành không nói hết. Cho nên là phải lấy cái bộ cái chữ này đây nè, tính của cái pháp, tướng của cái pháp xưa nay mấy lần. Mấy lần có nghĩa là nó không hề là nguyên nhân đau khổ cho ai. Mình thấy chắc, mình gọi là thức trần, tâm trần, hương trần, vị trần, thức trần, pháp trần là tại mình đấy. Tại mình đam mê đó, nó quyết mình để cho nó cám dỗ mình. Rồi mình sinh ra đau khổ vì được, vì mất. Vì của ta, của ly, của tao, của mày. Vì thương, vì ghét, mà thành ra sắc của thành ra sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần, thức trần, pháp trần. Chứ thật sự là tánh của các pháp, tướng của các pháp xưa nay đều vắng lặng. Cây trồng xa, cây á thiện, nó cũng có cái tự tính thanh tịnh vắng lặng của nó đó chứ. Vậy mà bao nhiêu người chết vì nó, thân bại danh liệt, tán gia bại sản, mất mạng vì cây trồng xa, cây ma túy. Nhất là cái thức ăn, cái thức lượng đối cho người ăn. Gạo cũng vậy, vậy mà người ta là lấy gạo, lấy nếp người ta làm ra men là cái rượu, rồi bao nhiêu người thân bại danh liệt chết, tán gia bại sản chết vì rượu. Chứ còn gạo với nếp thì này nó có tội lỗi gì đâu. Tánh của nó, tướng của nó đều tự vắng lặng đó chứ, nó nuôi sống con người trong hoàn cầu đó chứ. Thành ra là mình làm sai, mình sử dụng sai, mà khi mà sử dụng sai đó thì nó phát xuất từ cái gốc là vô minh. Đạo Phật gọi nó là vô minh, là không sáng suốt, không có tỉnh thức, không có sáng suốt, không có nhận biết được cái nào là nguyên nhân của an lạc, cái nào là nguyên nhân của khổ đau. Do vậy mà nó làm cho con người bị khổ đau, nó làm cho sắc thân nhân vị xúc là cái vật trang trí, cái vật mà có thể là giúp đỡ cho con người trong cuộc sống, mà nó lại là thành ra cái thứ nguyên ô độc hại. Chứ các pháp đều là vấn lạng đấy. Xong cái tướng một, xong cái tướng khác, tánh các pháp, đến các pháp xưa nay vấn lạng, không đến không đi. Các pháp không đến cũng không đi. Mình thấy con đến con đi đó là mình dựa vào cái hiện tượng là cái vòng quanh của quả địa cầu, của mặt trời, rồi có quá khứ hiện tại vị lai đó, mình thấy cái lúc đến cái lúc đi đó. Công thức hiện công hẳn mất, vừa nhắc mình như đó là ngũ uẩn phù hư không khứ lai. Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán, nó xuất hiện gọi là sanh, mà nó ẩn mất thì gọi là chết đó mà. Chứ kỳ thật ra mất đây cái sanh đằng kia y như mấy nguyên tờ vậy đó. Ngũ uẩn phù hư không khứ lai, tam độc thủy bào hư thức mộc, mây nó tan ra cái tụ đằng kia, nhưng vừa cái đây nó sanh đằng kia, ở dưới lần kia nó sinh ở đây. Thân ngũ uẩn chỉ là phù vân tụ tán, hợp rồi tan, mà tan ở đâu? Nó tan ở trong cái vũ trụ ba la này, cho nên nó tan đây và nó hợp kia, hợp kia tan đây, không bao giờ mất. Và nó cũng không có thấy nó xuất hiện, không thấy nó ẩn mất. Ẩn mất thì xuất hiện là cái chuyện tụ tán của phù vân thôi. Nếu ai nghe họ sẽ được cái đạo quả noãn đảnh nhẫn thế độ nhất pháp. Cái này là nói về quả vị rồi nè. Mình tu hành này là công việc đầu tiên của mình, ta gọi là cái người mà kiến đạo đó, thì nó trải qua bốn cái địa vị gọi là noãn đảnh nhẫn thế độ nhất. Noãn là trên cái phương diện mà tu hành của mình đó, tư duy quán chiếu thiền tọa thiền hành của mình đó, nó bây giờ nó được liên tục, nó không có tán loạn, nó không có tạp tưởng, nó không có ăn nói là cạo cử tán tâm nữa. Vì nó giống như là nghĩa là mình làm chủ được mình một phần của mình khá tốt, là mình có cái chánh niệm, mình giữ được chánh niệm của mình, rồi thường xuyên liên tục, giống như là cái con gà mà nó có tính, có bao lần nữa. Chỉ nói là con gà ấp trứng. Còn nói thì nghe nó kỳ, chứ tuyệt đại đa số mình tu không có ai mà làm cái kiểu như con gà ấp trứng hết á. con gà mà nó muốn có con, nó đẻ con rồi, nó muốn ấp trứng, nó muốn con nó nở, nó phải ấp 21 ngày. Mà ngày nào cũng liên tục, có con nó ấp riết rồi, nó ốm nhất từ ngày chiều, nó không thèm đi ăn nữa. À, không thèm đi ăn. Rồi đói lắm mà đi cứ ăn một chút rồi lại ấp nữa. Đấy, thế là con gà muốn có con là ấp trứng, phải như vậy. Còn mình tôi là mình không có ấp đâu. Mình không có cái ấp, mình không có ôm ấp cái tín niệm để cho nó liên tục cho thì thảo nào mà nó chẳng có được cái gì hết trong vòng 8-90 năm. Đấy. Cho nên là cái giai đoạn đầu tiên mà cô Anana bắt đầu mới có cái địa điểm nổi. Tuy như con gà ấp tính, phải giữ hoài không cho sống nguội. Sống nguội là ấp lại, có thể 21 ngày nó không nở mà có thể nó chết tính nữa đấy. Ấp liên tục. Thì cái người tu hành đã có tín niệm, mà nếu mà mình mà không có được cái tín niệm mà liên tục như gặp tính á thì ít ra mình cũng phải có cái tín niệm. Tín niệm là ví dụ như mình làm ăn cái nghề gì đó mà nó có tương quan tới đạo lý, nó đừng tổn thương tới, không tổn thương cho mình mà đừng tổn thương cho người khác, có lợi lạc, thì coi như là mình ở trong cái phạm vi tín nghiệp của mình thì nó còn đỡ. Còn nếu không khéo là tại hơn nữa là mình đi làm ăn những cái nghề đủ thứ nghề lên trong ấp thì giống như gà đẻ ra mà không ấp được rồi thì chúng nó lạnh đẻo rồi nó thiếu cái ung hết thôi. Đấy, cho nên nghĩ cái đó là cái địa vị lần đầu tôi là nói đó. Phải có chánh niệm thường xuyên liên tục. Tôi nói ví dụ, tôi nói ví dụ như là cái cuộc đời của tôi đây, hỏi các người hỏi tôi có tôi được gì không, tôi nói rằng là cũng có được. Nghĩa tất nhiên là không có phải như Phật muốn mà chưa được. Chứ tôi có một cái việc của tôi phải nói rằng là cũng gọi là thường xuyên liên tục, cũng đỡ lắm, cũng gọi là chánh niệm đó, là suốt đi là mấy mươi năm trời. Chuyên có một cái việc là đi giảng kinh và đi dạy học. Đi dạy kinh cho bằng đi. Thế thì là mình ấp mà không có được ấm lắm như gà, nhưng mà ít ra cũng có bỏ ổ. Đã để như thế. Chứ có người bỏ ổ tới lúc bỏ đi, đi luôn mất, đi làm một cái mà hay những người khác mà không có tương quan tới cái việc đạo lý của mình nữa. Thì giống như con gà bỏ ổ vậy đó. Còn ở đây thì mình ấp rồi, để có khi không có che kín kín lắm, nhưng mà không bỏ ổ đi, là một cái việc nó cũng còn tương quan. Cái đó nó cũng là hơi khó rồi đó, chứ đừng có nói mà làm cho nó ấp cho nó kín con gà cho ấm hoài, đó là khó cho mọi người. Cái điều thứ hai là đánh ở đây là tâm lý mình cứ giống như là cái người mà từ dưới núi Điện Bà mà đi lên tới đỉnh núi Điện Bà vậy. Từ dưới cái núi Sam mà lên tới cái đỉnh núi Sam. Bởi vì mình lên nữa núi Sam á thì là cái tầm nhìn của mình ra đồng á, ra đồng ruộng á, nó rộng rãi hơn nhiều lắm, thấy xa 5-7 cây số, 10 cây số. Mà nếu mà mình lên là được 2 phần núi thì mình lại cái tầm nhìn của mình lại xa hơn nữa. Và mình lên tới đỉnh núi thì mình nhìn như là cả 4 bề đều cỏ vẹn, mình thấy trọn vẹn. Thế thì cái nhìn đó đó, mình thấy xa, thấy gần, thấy trọn vẹn hay chưa trọn vẹn á, để biết cho cái tầm nhìn chân lý của mình. Mình thấy chân lý được bao nhiêu phần trăm, đi có cỡ nào, tu tập tới cỡ nào mình thấy nhận thức được 30% chân lý. Rồi tu tập tới cỡ nào mình nhận thức được là 50% chân lý. Rồi tu tập tới cỡ nào tu như quán chiếu thì mình cỡ nào mình thấy được 70% chân lý. Mà nếu mà mình tu tập tốt cho vị đại đạo tới cái mình lên được cái đấm núi là mình thấy toàn diện 100% cảnh vật xung quanh tròn đầy của cái cánh đồng bao quanh cái núi đó. Thành ra cái đánh đó là người ta ví dụ cho cái sự tu hành của mình thấy chân lý. Ở trên núi thì đương nhiên là mình thấy chơi, không có thấy gì hết á. Lên phần 3 trên núi là mình thấy xa hơn chút. Cứ như thế, lên tới đảnh, gọi là đảnh, nói vị, đảnh vị.
còn nhấn vị, nhấn là để nói lên cái một cái ý tứ là con người vừa nhẫn nó có nhiều thứ nhẫn lắm, gọi là âm hưởng nhẫn, gọi là vô sanh pháp nhẫn, sanh nhẫn pháp nhẫn, âm hưởng nhẫn và vô sanh pháp nhẫn. Thì cái điều vừa nhẫn á tức là nghe được chánh pháp, nghe chánh pháp mình bằng lòng, nghe giáo lý tiểu thừa mình đã nghe được rồi, mà nghe giáo lý tiểu thừa mình bắt đầu tiếp thu, mình thấy vẫn mát mẻ, vẫn có khả năng tiếp thu, và thậm chí bắt đầu học giáo lý đại thừa mình cũng có khả năng nhận thức và tiếp thu được tinh thần. Cái nhẫn đây là giống như là con voi con ngựa mà ta huấn luyện mà nó bắt đầu nó thuần thục, cái con voi con ngựa nó mà mới huấn luyện nó là khó lắm. Cái bản thập lục ngu đồ từng vẽ cái con trâu á, tiền trâu đã có được, tiền trâu được theo dấu con trâu, được tiền trâu rồi bắt được trâu rồi cỏ được lâu mũi trâu. Lúc bây giờ mới có khả năng là có cơ hội thuần hóa con trâu, lúc đó tôi gọi nó là nhẫn. Rồi cái niệm của tôi tôi gọi là thế độ nhất, tôi gọi là thế độ nhất. Thế độ nhất đây là những bậc tiên đạo so với ta mà đang trụ trước á, là thập tu, thập hạnh, thập hướng, ba cái quả vị đó. Mà thập tu là mười địa vị, thập hạnh mười địa vị, thập hướng mười địa vị. Một cái địa vị chót của cái thập hướng đó là tôi gọi đây là cái địa vị kiến đạo. Địa vị kiến đạo ở đây tôi gọi là cái địa vị thế địa nhất. Thế địa nhất là vì trên đời không có người nào bằng cái người này nữa. Nói về cái trí tuệ mà nhận thức chân lý, mà gọi rửa tinh thần vô minh giải đến cái ngộ đồ, thì trong thế gian không có người bằng cái người này. Cho nên cái người này là người thế đệ nhất, nó ngang bằng cái địa vị trong duy thức học tôi gọi là địa vị kiến đạo. Mà so ra cái địa vị kiến đạo này thì là cái người này là đã đạt được cái quả là hết, ngang bằng với cái địa vị quả là hết. Đó là bốn cái quả. Chưa, có lẽ là chưa ngang bằng nhưng mà cũng gần ngang tới cái địa vị A-la-hán, gọi là thế định nhất. Tại vì trong đời người không có người thừa, người thừa không có người nào bằng cái người này. Nói về đại đạo quả đó thì là có nhãn và đẳng và nhẫn và thế định nhất nè, hoặc là tư đà hoàng, tư đà hàm, A-la-hàm, A-la-hán. Rồi bốn cái quả đó tôi gọi là tứ quả thanh văn. Muốn được quả tu đà hoàng là phải từ đoạn từ kiến hoặc, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cánh thủ kiến. Thân kiến là phải giải quyết vấn đề nhận thức, đối với vấn đề chấp đoạn chấp thường về cái thân này chết rồi toàn hẳn hay là mất hẳn, giải quyết được vấn đề đó chưa. Nếu mà chết rồi mà còn là bằng thờ bà cúng hoài tới lần thứ 100 mà cũng còn đánh võ, thế là vấn đề thông kiến này là mình chưa giải quyết đấy. Bởi vì mình còn chấp và bất thường đấy, mình cho rằng ông bà mình chứa má mình còn ngồi trên bàn thờ ấy gì, tức là cái hồn còn hoài á, mỗi năm ăn lần mà mỗi mấy cái hồn cho mọi người hay vậy ha, còn sống rồi ăn ngày ba lần, có khi tối rồi tiếp đầu ăn thêm. Mà chết rồi thì là một năm ăn lần mà vẫn chịu tận nổi. Cái đó cái lạ đấy. Vậy mà người ta vẫn cứ làm đời đời qua đời khác. Và lại nữa, pháp đại hợp thành, ngũ quỷ và pháp đại hợp thành cái thân này, tức là địa thủy quả thân không kiến thức bảy cái thành lại một cái. Mà cái chừng á, nó tan rã, nó hư hoại á, thì sáu cái kia không ai đối với vậy, nó bỏ mà đòi một cái
con quay, tức là vô hồn ông nội bà nội ngoại bà ngoại vô hồn chú má phải con quay. Tôi nhớ tôi đó, tôi thấy kỳ lạ thiệt. Tại sao mãi cái hình ra một cái này? Này á, tôi nói ví dụ như bây giờ tôi lấy cái lửa để tôi ví cho một con người này à, mấy điều kiện gộp lại nó thành nó mới có ngọn lửa được. Vậy thì bây giờ điều kiện tan ngã, ngọn lửa nó không còn. Thế thì là bây giờ nó còn cái gì? Không còn ngọn lửa, tức là không còn một cái gì để gọi là xài lửa hết hả? Chừng nào đủ bảy cái thì hợp lửa gọi là viên hợp, thì ngọn lửa không ra mà nguyên tan. Thì khi ngọn lửa mất là mất hết trơn, địa phủ quả phong không có cái gì cái nào cũng không còn hết, đâu cả gì đó, đâu cả gì đó. Khi nào địa phủ quả phong không kiến thức nó gom lại, nó hợp lại đủ điều kiện thì nó mới thành trở lại. Thì thật là vậy. Ở đây địa thủ quả thông cân cái đức bảy duyên bảy điều kiện mà hành sinh, mà hình thành một con người, mà cái chuyện con người này chết rồi đó, một thân nhân huyết ruột, bà con chồng vợ cứ nghĩ rằng là cái địa đại không cần thiết bỏ, thủ đại không nói tới, quả đại không đại không đại, tướng đại cũng không nghe nói tới, mà chỉ đòi hỏi có cái thức đại còn hoài để thờ, để cúng, để vang vái, gọi là người con ý là không. Đó là một vấn đề tôi nói về giờ toàn thể đại chúng Phật tử người xuất gia tại gia bố mà coi mình đòi cái đó không có trúng cái chân lý. Tan rã là tan rã hết, địa đại trả về cho địa đại, thủy đại trả về cho thủy đại, quả đại trả về cho quả đại, không đại không đại, kiến đại kiến đại trả về cho cái vũ trụ. Bởi vì duyên nó tan thì nó tan ra tất cả cái đều tan, chứ không thể duyên tan bảy cái này thành cái duyên hợp ra cái con người này thì con người nó tan, mà còn bỏ cái không tan là sao? Theo giáo lý đạo Phật tan là nó tan hết, là cùng bảy cái duyên cái điều kiện đó đó, cái điều kiện nó kết lại đó là do cái nghiệp lực của mình tạo ra, mình tu thiện tu ác tạo nhân gì đó, nhưng mà từ đâu trả về cái món nào đại nào theo đại nó hết. Nhưng mà sau khi nó hợp lại đó thì nó có cái quy lực là cái bệnh đồng chủng dị chủng, đồng chủng là nó tương tầm với nhau, đồng chủng loại, đồng chủng tấm của nó gọi nó tự tìm nhau, nó gặp nhau để nó hình thành đồng tánh thì nó trở nhau, mà dị tánh thì nó hấp lực nó hút nhau. Còn đồng tất tương tự, dị tất tương hấp, đồng chủng tương tầm, dị chủng tương thích. Đồng chủng tương tầm tôi nói ví dụ như là sư tử, nó có còn sư tử, mà sư tử mà gặp tôi á, tôi lần á, rồi là mà dân an nhau, mà đấu tranh nhau, là chém nhau, không ở chung nhau được. Mà sư tử của tâm, sư tử để ở chung nhau, kính bầu nhau, ngửa tầm ngửa, sâu tầm sâu. Là cái đồng chúng nó tôi tầm, mà giữ chúng là nó tôi thích, là nó chém nhau, nó cắn nhau, nó ăn nhau. Đồng tính tôi cự, giữ tính tôi hấp. Đồng tính tôi cự là ví dụ như là người nam với người nam á, và tốn và tốn gặp nhau là đá à, mà và tốn với gặp ấy người nam người nữ gặp nhau là gặp tốn này dễ dỗ tính về là nó hấp dẫn nhau. Đồng tính tương cội, dị tính tương hợp. Đồng năng tương bội, dị năng tương bể. Điện đang chạy cả bàn, và nếu mà tăng thêm một cái máy điện mà phát vô nữa đó, cho hòa vô nữa là điện nó hơn 202, mà nó có thể là 203, là điện nó hoạt động hơn nữa. Đồng năng tương bội. Dị năng tương bể là nên một cái máy mà xài cái gì đó, cái mê tư nào đó, mà xài nó là phải 5000W. Câu ngô cái điện nhà này nó giúp một cái là điện nó tắt hết. Đó là dị năng tương bể, nó bể sáng nhau, nó thiệt tư nhau. Còn đồng tâm tương ứng, đồng tâm tương cầu, tức là thất bại tan rã ra và thu hợp lại thì cũng thất bại, nó tự tìm nhau cho cái quy luật đồng vị mà nó hợp mà nó tan mà nó hòa nó đời trước để nó hình thành trở lại. Chứ không có lý do gì mà con người chết rồi bảy cái sáu cái kia thì không còn, mà chỉ còn một cái, còn một cái đời này qua đời khác qua đời sau nữa con thờ đã đời còn hoài, đó là thường kiến ngoại đạo. Đạo Phật không có dạy như vậy. À thế là hết giờ rồi. Đâu coi vừa ở đâu vậy? Cái này là đọc là tư vô thử thôi, có mấy ai nghe là cũng có cứu, phải có tư vô, phải có nhận thức. Tư văn vô lương hồn đổi